Tiên Luyện Chi Lộ, chương 713, Thái Thượng Yêu Long Hoàng buông xuống, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi còn muốn can thiệp chuyện của huyết sát chủ động phủ sao? Ngươi nếu cưỡng ép tiến vào chủ động phủ, sẽ làm bùng nổ ý chí tinh thần của huyết sát thần đế. Đến lúc đó, nhất giới này đều phải bị hủy diệt tan thành mây khói, chính ngươi cùng khó tránh khỏi một kiếp. Nếu Ninh Tuyết Dung có mặt ở đây, sẽ phát hiện nam nhân áo bào này, lại là Triệu Hồng Vân, phụ thân của Triệu Thủy. Bất Tử Tà Đế vẻ mặt âm lãnh nói, hừ, ta là người thắng lợi của thí luyện kia đi ra, ngươi đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước. Vạn Linh Tiên Đế quát lạnh một tiếng, giang hai tay ra, trong phạm vi vạn dặm một mảnh xanh biếc, những cái vòi vô hình vặn vẹo trong không gian. Tốt tốt tốt, Bất Tử Tà Đế cười lạnh vài tiếng, tung một chưởng đánh tan hư không, trước mắt xuất hiện một cái thông đạo màu đen, bước chân vào bên trong liền biến mất không thấy. Vạn Linh Tiên Đế suy tư một chút rồi biến mất trên hư không. Đại điện huyết thần, vầng sáng màu máu phía trên cây hắc trụ lớn phóng xuất ra một cỗ ý chí tinh thần trước nay chưa từng có, không ngừng rung chuyển, dẫn phát biến động liên tiếp của không gian bốn phía. Không xong, Trương Hằng rơi xuống trên một cây hắc trụ, không nhúc nhích. Bởi vì vầng sáng màu máu chủ tể pháp tắc này, làm cho lực trói buộc của không gian bốn phía trong nháy mắt mà biến đổi không biết bao nhiêu lần. Phù, đột nhiên, một áp lực trầm trọng thần kỳ sinh ra trong hư không, còn khủng bố hơn so với Trương Hằng toàn lực thi triển trấn áp quyết. Thình thịch, linh hư tán tiên và âm dương tán tiên ở giữa không trung, không kịp phòng bị cùng một lúc rơi xuống huyết thần chi. Cứu ta, dưới uy lực cực lớn của pháp tắc không gian, gần như hai người hoàn toàn không có lực trả đòn. Nghe thường tán tiên vội vàng bắn ra một dải băng màu xanh biếc, nhưng dải băng cấp tiên bảo này mới vừa bay ra mấy trượng liền giảm chậm tốc độ, thậm chí còn nghiêng xuống phía dưới, không với tới một người nào trong hai người linh hư tán tiên và âm dương tán tiên. Trương Hằng cách hai người thật ra không xa, thấy tình hình như vậy ba đại phân thân cùng bản tôn đồng thời quát lên. Âm dương quyết, nghịch chuyển càn khôn, bỗng dưng, một lực lượng âm dương bao phủ cả khu vực này, pháp tắc không gian đảo ngược lại. Không hổ là nghịch chuyển càn khôn. Vù, thân thể âm dương tán tiên đang rơi xuống, không ngờ phát sinh nghịch chuyển, từ phía dưới bay ngược lên trên. Giống như một viên đạn pháo, thân thể hắn bay thẳng lên trên, chạm đến trần nhà trên dài cao. Ấm, một tiếng chấn động vang trời, âm dương tán tiên bị lực đập vào vỡ đầu sứt trán, cả kinh kêu lên một tiếng, toàn thân xuất mồ hôi lạnh. Bùm, lúc này, linh hư tán tiên đã rơi vào trong huyết thần trì, ủng ục mấy cái, liền bị năng lượng màu máu kia cán nuốt không còn thừa lại chút gì. Nhìn thấy cảnh này, Trương Hằng chỉ là cười lạnh một tiếng. A, âm dương tán tiên tử trên trần nhà tiếp tục rơi xuống. Trương Hằng thờ ơ lạnh nhạt, không có ý ra tay tương trợ. Đúng lúc này, pháp tắc không gian ở bốn phía lại lần nữa biến ảo, lực trói buộc giảm nhiều. Trên người âm dương tán tiên bộc phát ra một cổ tiên linh khí cường đại, bay vọt lên không trung, rơi xuống một cây hắc trụ thoát hiểm trong gang tắc. Trên mặt âm dương tán tiên toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu, cả người ướt đẫm, còn đâu vẻ oai nghiêm của một vị. Góc truyện audio.com, tán tiên nhất giới, đa tạ Trương đạo hữu ra tay tương trợ. Âm dương tán tiên lòng còn sợ hãi, nhưng trên mặt đầy vẻ cảm kích nói với Trương Hằng. Ta hiện tại trợ giúp ngươi một lần, coi như đáp trả lần trước ngươi ra tay cứu trợ ở Cửu U Hải vực. Đợi lát nữa nếu cùng ngươi gặp nhau, Trương mỗ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Hằng nói với vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt thậm chí còn lóe ra sát khí lờ mờ. Đúng rồi, linh hư đâu? Âm dương tán tiên lúc này mới kịp nhớ tới, đảo ánh mắt nhìn quanh bốn phía, dĩ nhiên đã mất đi bóng dáng của linh hư tán tiên. Ha ha, Trương mỗ cứu một mạng của ngươi thôi, chẳng lẽ còn phải cứu người có địch ý với Trương mỗ? Trương Hằng mỉm cười nói. Cái gì, hắn đã, âm dương tán tiên lộ vẻ mặt u uất chăm chú nhìn huyết thần chỉ phía dưới, đâu còn một chút khí tức nào của linh hư tán tiên. Trương Hằng ra tay cứu hắn, đó là tận tình chọn nghĩa, sao còn có thể quản tới của chết sống linh hư tán tiên. Từ lúc tiến vào chủ động phủ, linh hư tán tiên luôn ôm địch ý đối với Trương Hằng, điều này không giấu được cảm quan của Trương Hằng. Âm dương đạo hữu, xin nén bi thương, nghe thường tán tiên thở dài một hơi, khuyên nhủ âm dương tán tiên. Giờ phút này, tình hình trong đại điện huyết thần còn chưa biết thế nào, an nguy của mọi người đều khó có thể lường trước được, không có ai nhàn hạ đi lo lắng vấn đề của người khác. Ổng, ông, vầng sáng màu máu chủ tịch quy tắc của toàn bộ đại điện huyết thần không ngừng ngán vang, ý chí tinh thần cấp nghịch thiên kia quanh quẩn một chỗ trên đỉnh đầu chúng cường giả không thôi. Nếu uy lực của ý chí tinh thần kia buông xuống phía dưới, bất luận kẻ nào ở đây chỉ sợ cùng không có đường sống. Đại điện huyết thần dung chuyển lay động dữ dội, mọi người Chu Vương triều đều trầm mặc không nói một lời, chỉ chờ đợi trong thấp thỏm lo âu. Trương Hằng triển khai thần linh nhãn, nhớ lại động tác của cổ lão yêu trước đó đối với vầng sáng màu máu, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không hay. Tuy rằng hắn không có đoán được sự thực bất tử tà đế lợi dụng cơ hội này để phá vỡ phong ấn, tái tạo lại thân thể. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, cảm giác sắp phát sinh chuyện gì đó bất lợi với mình. Rốt cục tình trạng đó kéo dài chừng nửa nén hương, pháp tắc không gian trong khu vực đại điện ma giới mới khôi phục bình thường. Vù, Trương Hằng khẽ đạp chân một cái, lăng không bay ra một cây cột khác mới ổn định thân hình. Hết thảy khôi phục bình thường, chúng cường giả cấm kỵ đều có thể phi hành một đoạn ngắn ngủi. Giao ra tàn phiến trong tay ngươi, Trương Hằng nói với ánh mắt vô cùng sắc bén, lập tức cùng với ba đại phân thân đánh về phía Huyền Long Đại Vương trong trạng thái long hóa. Huyền Long Đại Vương biến sắc vội vàng chạy tiếp xuống phía dưới. Nên biết rằng, chỉ một bản tôn Trương Hằng hắn cùng không có nắm chắc phần thắng, huống chi cộng thêm ba đại phân thân của đối phương. Huyền Long Đại Vương mới vừa bay qua mấy cây hắc trụ, phía trước bay tới một bóng hình xinh đẹp màu sắc rực rỡ, đúng là nghé thường tán tiên. Không xong, trước có lang sau có hổ, giờ phút này, Huyền Long Đại Vương gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Không biết vì sao, mảnh tàn phiến không biết tên trong tay hắn không ngừng rung động, dường như muốn rời tay bay đi. Càng làm cho Huyền Long Đại Cốc truyện audio.com, vương buồn bực là, mảnh tàn phiến này nhìn qua hoàn toàn không có gì đặc thù, lại không thể thu vào bên trong nhẫn không gian. Vù vù, đúng lúc này, âm dương tán tiên, chân ma cùng từ các phương hướng bay tới đánh về phía Huyền Long Đại Vương. Bởi vì Trương Hằng liên hợp cùng ba đại phân thân, thanh thế hùng hậu, ai đụng tới chỉ có đường bị miểu sát. Cho nên, những người này không dám trêu chọc Trương Hằng, mà cùng hùa nhau đánh rắn dập đầu trước xử lý Huyền Long Đại Vương rồi tính sau. Nguyên Hồng cùng trận doanh với Huyền Long Đại Vương, vừa thấy tình cảnh này vô cùng hoảng sợ, đành phải ngăn cản âm dương tán tiên lại. Trấn áp quyết, Trương Hằng phất tay một cái, lực trấn áp khủng bố, công kích cả hai mặt từ tinh thần đến vật lý. Còn lại ba đại phân thân chỉ là phối hợp tác chiến ở bốn phía, để phòng ngừa Huyền Long Đại Vương giở trò đánh lén. Vũ, nghe thường tán tiên vung bàn tay ngọc một cái, giải băng màu xanh biếc hóa thành vô số cái vòi màu xanh biếc đột nhiên ói chặt thân hình Huyền Long Đại Vương tại chỗ. Chân tiên, chân ma nhân cơ hội phát động công kích phá không kiếm trong tay bản tôn Trương Hằng cùng lăng không đâm tới ẩn chứa tín niệm vô thượng chí cường bất bại. Đối mặt với đông đảo cường giả liên thủ vây công, mắt thấy Huyền Long Đại Vương lâm nguy sớm hay muộn. Ngay khoảnh khắc đó, hắn vừa động ý niệm, một tấm tranh cuốn thần bí hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Là bức họa đồ lập thể 36 giới thu nhỏ. Trương Hằng chấn động tâm thần, nghe thường tán tiên cùng ngẩn người ra, Huyền Long Đại Vương sắp đánh ra đòn sát thủ. Ổng, bức tranh cuốn kia bỗng nhiên biến thành lớn mấy chục lần, chiều ngang dọc tới mấy trượng, trên bức họa có 36 cái lốc xoáy tinh quang, vận chuyển với phương thức huyền ảo khó lường, không ngừng sinh sôi nảy nở, dường như dẫn động toàn bộ đại đạo thiên địa của 36 giới. Bất luận kẻ nào tại trường mỗi khi chăm chú nhìn vào bức tranh này, đều sẽ không tự chủ được bị nó hấp dẫn, giống như đang đối mặt với sự hấp dẫn chí mạng nhất trên thế gian. Xoạt xoạt két, đột nhiên, tất cả lốc xoáy tinh quang trong bức tranh cuốn kia, đều tiêu tán không còn, lại biến thành một mảng không gian tối đen. Ha ha ha, từ trong bức tranh hiện lên một thân ảnh đáng sợ ngạo nghễ như ma thần. Hình chiếu, nghe thường tán tiên khẽ kêu lên một tiếng. Hình chiếu, chỉ là một cái bóng người mà thôi. Nhưng mà chỉ là tồn tại một cái bóng như vậy, lại có thể khiến cho bất cứ cường giả nào của 36 giới đều phải biến sắc. Giờ khắc này, dòng chảy thời gian cấp tốc giảm bớt, bốn phía pháp tắc không gian lại biến ảo một lần nữa. Trương Hằng ngẩng nhìn thân ảnh ma thần có thể nói là khủng bố kia, đột nhiên có cảm giác hơi quen quen. Dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Trong đầu hắn hình ảnh rất nhanh quay ngược trở lại, hồi tưởng lại lúc ở Cửu U Hải vực trận đánh cực kinh động 36 giới, cái khe nứt không gian thật lớn xuyên suốt khắp hạ giới, chính mình sử dụng thần linh nhãn, trong mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh, trong đó một người là Vũ Vô Cực, một người là Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Trương Hằng không khỏi cả kinh kêu lên thành tiếng, thân ảnh khủng bố trong bức tranh cuốn kia vươn ra một ngón tay điểm vào hư không một cái. Cong, trong phút chốc một loại lực lượng khó có thể diễn tả bằng lời. Góc truyện audio.com, buông xuống cả khu vực này, ngay cả vầng sáng màu máu chủ tịch quy tắc của huyết thần điện đều ngưng hoạt động. Hết thảy vạn vật thế gian đều ngừng vận chuyển, ngay cả các phần tử nguyên tử tạo thành vật chất cùng đều ngưng vận động. Ngừng lại, thời gian ngừng lại, toàn bộ khu vực đại điện ma giới, thời gian ngừng trôi. Ha ha ha, mau động thủ đi, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Huyền Long Đại Vương. Dạ, Thái Thượng Yêu Long Hoàng Đại Nhân. Huyền Long Đại Vương chợt bừng tỉnh, Hắn phát hiện trong đại điện ma giới lúc này, chỉ có một mình hắn có thể tự do hành động, còn lại mọi người đều bị cố định. Hoặc là nói, chỉ có một mình hắn không bị ảnh hưởng của pháp tắc thời gian ngưng lại. Phù, Huyền Long Đại Vương hít sâu một hơi, cả người kích động tới cực điểm, hai tay vùng mạnh một cái liền thoát khỏi trói buộc của dải băng màu xanh biếc trên tay Nghê Thường Tán Tiên đang quấn quanh thân mình hắn. Sau đó, hắn nhướng mắt nhìn thanh phá không kiếm đang lơ lửng gần mình trong gang tấc. Hừ, hắn duỗi tay ra chụp lấy phá không kiếm nắm trong tay. Thanh phá không kiếm tiên bảo này Trương Hằng đã tốn vô số tâm huyết mới ngưng luyện thành, không ngờ hắn hung hăng dùng sức ném xuống huyết thần chi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngươi, dòng suy nghĩ của Trương Hằng không có bị ngưng lại, mắt thấy Huyền Long Đại Vương làm càn như thế, thiếu chút nữa hắn phát cuồng. Thế nhưng ở trước mặt pháp tắc thời gian ngưng lại, hắn không còn chút sức phản kháng nào, trong lòng đành chịu không biết làm sao. Ha ha ha, Trương Hằng, để ta xem ngươi còn sức lực gì phản kháng. Huyền Long Đại Vương cười ha hả một tràng dài, rồi phóng vọt lại phía Trương Hằng. Đầu tiên, hắn vung tay đoạt lấy ngọn núi màu xanh biếc trong tay Trương Hằng. Ô, thật nặng, hẳn cùng là thứ tốt đây. Huyền Long Đại Vương dùng tay ước lượng một chút cảm thấy vật ấy không tầm thường, không khỏi lộ thần sắc mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn đảo ánh mắt nhìn vào cửu vực luyện thiên bảo tháp lơ lửng giữa không trung. Đây cùng là một kiện bảo bối tuyệt hảo. Huyền Long Đại Vương mặt đầy vẻ tham lam, nhảy bay lên không trung, cùng chụp bảo tháp này vào tay. Nhanh lên giết hết đám người này, sau đó mang đi ý chí tinh thần của huyết sát thần đế. Bổn hoàng không có thời gian nhiều lắm, thân ảnh đáng sợ trong bức tranh cuốn truyền đến giọng nói lạnh như băng, bộ dáng dường như có vẻ không kiên nhẫn. Cách chương.